This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 45. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực về di trú, nhập tịch cũng như tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943 để luật sư Michael Cao hướng dẫn cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin một lần nữa chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ vâng.
Dạ, luật sư đã chuẩn bị Giáng sinh đến đâu rồi?
Nói chung là từ ngày Thanksgiving kéo qua tới Tết Nguyên Đán, chắc là ăn uống liên tục. Những Nghiêm ở Việt Nam mình là bên Mỹ thì mấy ngày đó mấy ngày lễ, thì đương nhiên là chuẩn bị thì có chuẩn bị rồi đó, nhưng mà rất nhiều tiếp tục nha.
Thời gian vừa qua có những cái thông tin di trú về gì mới không thưa luật sư?
Nói chung về di trú thì trong mấy ngày lễ thì thường thường là rất ít thay đổi. Tuy nhiên thì gần đây phỏng vấn rất là tốt cho những hồ sơ nộp cho sở di trú, ví dụ như khi quốc tịch rất là lẹ nha. Trong thời điểm này 2 tháng 3 tháng các ngày đi phỏng vấn, chị Yên, vợ chồng nộp hồ sơ ở bên Mỹ, phỏng vấn ở Mỹ, nói chung là cũng khá là mọi chuyện vẫn là bình thường như em.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý khán giả, quý vị đang bắt đầu với chương trình di trú và nhập tịch. Quý vị nếu có những câu hỏi thì đừng ngần ngại gọi ngay vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Và chương trình xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello. Dạ, xin chào anh.
Dạ, chào anh Dũng Nghiêm và chào luật sư.
Chào anh, dạ.
Anh cho biết quý danh
em Tân Thành, anh Dũng Nghiêm.
Dạ.
Dạ, luật sư ơi, cho em hỏi là cái passport của mình á, mà mình đi ra Mỹ là, mà ví dụ mình từ ngày hết hạn cho tới cái ngày mình đi vô Mỹ là nó bao lâu luật sư?
Từ ngày hết hạn là sao anh? Là từ ngày...
Ví dụ bây giờ á là, ví dụ giờ... cái passport của em, ví dụ em đi bữa nay đi mà 6 tháng sau hết hạn mà em vô Mỹ là được không, đi 1 tháng vô Mỹ được không?
Ok, so nó là vậy nha. Nếu mà nói chuyện về vấn đề đi ra vô Mỹ, đi qua hải quan Mỹ đi. Ok. Miễn sao là còn ngày trên hay còn hạn là vẫn còn vô được. Ok. Những cái câu hỏi là ví dụ như là anh bay Việt Nam đi mà hộ chiếu của anh chỉ còn có 3 tháng à. Đấy. Chưa chắc là hãng máy bay nó cho anh lên máy bay. Okay, so cái đó là cái vấn đề thẻ xanh sắp hết hạn quốc tịch Mỹ bằng hộ chiếu sắp hết hạn thì là cái trách nhiệm của máy bay thường thường là nó xác nhận nó là những giấy tờ mà được quyền vô ở Việt Nam, vô Mỹ vân vân, nghĩa là hộ chiếu này kia phải có hạn tối thiểu 6 tháng, nếu không thì nó có thể có vấn đề ra vô Mỹ, ra vô Việt Nam. thì những cái công ty hãng bay thường thường người ta rất là cẩn thận. Tuy nhiên nếu mà nói chuyện luật pháp đó, là miễn sao là giấy tờ còn hạn, nghĩa là hộ chiếu còn ngày hai ngày vẫn vô Mỹ được anh, không có vấn đề.
Vậy là nếu mà vậy nói như luật sư vậy là ví dụ mình còn passport mình từ đây cho tới 6 tháng sau mình mới hết hạn thì mình đi con tháng thì nhiều khi máy bay nó không bán vé cho mình hay là nó không cho mình đi đúng không?
Không phải bán vé người ta vẫn bán, nhưng mà vấn đề là cái ngày bay á, khi người ta xác nhận cái hộ chiếu á, ví dụ như là giờ 1 tháng 1 24 anh bay đi, ví dụ đi đúng không?
Đúng.
Hộ chiếu của anh là tháng 4 hết hả? Tháng 4 2024 còn có 3 tháng à. Okay. Thì người ta sẽ nói rằng là hộ chiếu này dưới 6 tháng thì có thể có vấn đề, không biết người ta có cho anh lên máy bay không. Nhưng mà anh có thể thuyết phục người ta tôi đi có 2 tuần làm gì, còn 3 tháng còn hàng. Có hãng bay nó cho lên, có hãng không. Nhưng mà nếu mà nói chuyện luật pháp mà ra vô hải quan Mỹ nha, thì là thường thường không có vấn đề anh. Cái chuyện mà còn hàng là còn vô thôi, không có vấn đề. Yeah.
Ok. Rồi, okay, em hiểu rồi. Cảm ơn luật sư nhiều. Chào luật sư, chào anh Dũng Nghiệp.
Rồi, xin chào anh. Cảm ơn anh nha. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào 214-341-5943. Thưa luật sư, có một câu hỏi là tôi là công dân Hoa Kỳ, có về Việt Nam lập hôn thú với người bạn gái và bảo lãnh cô ấy sang Hoa Kỳ. Và sau khi chúng tôi chung sống với nhau chỉ một thời gian ngắn thì mới có 5-6 tháng thôi thì cô ấy đòi ly dị. Người này hỏi là tôi là người bảo lãnh có ký đơn bảo trợ tài chánh, tức là mẫu đơn I-864 đó. Nếu chúng tôi ly dị thì tôi có còn phải tiếp tục trách nhiệm với những cái gì đối với người đó hay không ạ?
Yeah, so nói chung là nếu mà cổ qua Mỹ mà có được thẻ xanh thì là cái đơn I-864 bảo trợ tài chính đó mới áp dụng nha. Nếu mà không có thẻ xanh, ví dụ như là đi xây dựng fiancé đi, qua mở thủ tục tiền nhiệm mà chưa kết thúc hồ sơ mà chia tay, nghĩa là không có thẻ xanh thì là không có trách nhiệm. Nó coi như cái trường hợp là cổ phỏng vấn lãnh sự vợ chồng và bay qua Mỹ lấy được thẻ xanh đi thì 6 tháng sau không hợp nữa, chia tay ly dị, thì cái câu hỏi là hết trách nhiệm không, câu trả lời không nha, không hết trách nhiệm về phần bảo trợ tài chính trong cái đơn I-864. Tại vì trong cái đơn nó không có cái trường hợp mà ly dị mà hết trách nhiệm nha.
Yeah. Nói chung là vẫn còn trách nhiệm cho đến khi nào người đó như thế nào mình mới hết trách nhiệm luật sư.
Dạ vâng, rất là nhiều người đã câu hỏi và nếu vậy thì tôi bảo trợ tài chính bảo lãnh vợ chồng hoặc là tôi là đứng co-sign đúng không, cũng ký cái đơn I-864 vậy, co-sign mấy người mà đồng trợ đó, joint sponsor, thì giờ bao giờ tôi hết trách nhiệm? Đây là trong những trường hợp như sau nha, 50 trường hợp mà sẽ hợp đồng nó sẽ hủy, nghĩa là cái bảo trợ chính cái giấy đó nó sẽ không còn áp dụng nữa, là cái người mình đứng ra lãnh qua đời, cái người đó chết mình hết trách nhiệm, cái người đó bị trục xuất nghĩa là ra tòa án trục xuất, ra có lệnh removal order mình hết trách nhiệm, ra tòa án trục xuất nhưng mà ra có một cách nữa là cứu cái thẻ xanh lại đi một đứa mới, là lấy được cái thẻ xanh mới thì là mình sẽ hết trách nhiệm, hoặc là người lãnh qua dấu từ Mỹ là mình hết trách nhiệm. Và cái đường cuối cùng là cái người đó, cái người mình đứng ở Mỹ rất là lâu nha, trên 10 năm, có 10 năm, có 40 quỹ Social Security đi làm, 40 quỹ Social Security, nghĩa là tối thiểu là 10 năm ở Mỹ đó, mỗi quỹ 1 năm 4 quỹ, thì là 40 quỹ, thì là mình sẽ hết trách nhiệm. Đó là 5 cái trường hợp duy nhất mà mình có thể là hết trách nhiệm trong cái phần hồ sơ bảo trợ xanh giả.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Tôi có làm đơn bảo lãnh cho người con khi mà tôi có thẻ xanh, 5 năm sau được bảo quốc tịch, thì vậy là tôi có thể bổ túc hồ sơ cho người con thứ nhất độc thân hay không? Còn người con thứ hai mà tôi làm bảo lãnh thì vẫn độc thân, mình đã có vợ, vậy tôi có thể bổ túc hồ sơ để người con thứ hai này và con dâu được đoàn tụ hay không?
Một khi mình vô quốc tịch thì Michael khuyên là nên bổ túc hồ sơ, nên báo cho sở di trú biết là tôi đã vô quốc tịch, đây là copy của bằng quốc tịch của tôi, cái đơn y tế mở, thì tôi muốn bổ túc cái đơn này thành là ví dụ như thành F2B, F2A gì đó, chuyển thành thành F1, đại khái là cái diện mà bảo lãnh thân nhân gia đình đó nha, nghĩa là giờ ba má bảo lãnh với con có gia đình, hoặc là đại khái là quốc tịch, từ thời sanh qua quốc tịch, thì yes, Michael khuyên là nên báo cho sở y chú biết là mình đã vô quốc tịch. Yeah.
Cảm ơn luật sư. Chương trình xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ hello, em chào anh.
Chị ơi, chị vui lòng tắt cái radio nó, chị nó bị tiếng vang nghe không rõ.
Dạ em chào anh Dũng Nghiêm. Dạ, rồi. Luật sư cho em hỏi, em có thẻ xanh 10 năm mà tháng 6 này là em hết hạn. Thì em muốn giờ này em muốn đăng ký để thi quốc tịch mà có thể 7-8 tháng sau thì mới được thi, thì em có cái thẻ xanh nên nó có được không ạ, hay là em phải gia hạn ạ?
Okay. Thứ nhất nha, nếu mà chị nộp ngày hôm nay mà ví dụ như tháng 6, 2024 cái hàng đi, là cái xác suất mà chị vô quốc tịch Mỹ cao, rất là cao trước khi tới tháng 6 năm tới. Tại vì nộp vô có 2-3 tháng đi phỏng vấn à. Ngoài trừ là mình xin rớt rồi. Dạ, lẹ lắm chị ơi. Cái đó là thứ nhất. Thứ nhì, ví dụ đi, qua tới tháng 7 năm sau, okay, chị mới nộp đơn đi thi quốc tịch đi. Mà lỡ quên không có renew cái thẻ xanh, bước vô phòng phỏng vấn ở quốc tịch, cầm cái thẻ xanh hết hàng tháng, thì có được không? Giá có thể là được chị. Không là sở di trú người ta không có vẻ đâu. Mình không có cái thẻ xanh mới, hoặc là mình không có cái hóa đơn để cái đơn gia hạn I-90, vẫn có thể là vô được quốc tịch chị. Nhưng mà Michael Quinn thì nếu mà đủ điều kiện nghỉ mà mình đậu á, thì nên đi thi đi, khỏi mất công renew tốn tiền. Renew cái thẻ xanh.
Dạ vâng, em cảm ơn luật sư nhiều, em cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn chị nha. Thưa luật sư, nếu mà cái người mà cũng tương tự như cái câu hỏi của anh của mà nãy Dung Nghiêm mới hỏi luật sư, thì cái người mà có thể sanh 10 năm bảo lãnh con gái, lúc đó thì đứa con gái đó mới có dưới 21 tuổi thôi, sau này khi mà được hồ sơ được chấp nhận thì đứa con gái đó nó trên 21 tuổi, thì lúc đó là cái diện đó là diện F2A hay F2B thưa luật sư?
Sau nó đổi lại vậy nha, là khi mở hồ sơ là ba thẻ xanh bảo lãnh giờ con dưới 21, nó là F2A, ví dụ đi, ok. Xong rồi chưa kịp vô quốc tịch, con 22 tuổi, ba vô quốc tịch, thì lúc đó nó đổi F2A qua F2B, là chưa vô quốc tịch là đổi từ F2A qua B, là tại vì con quá 21 tuổi mà visa chưa tới, ví dụ đi, ok. Xong rồi khi vô tịch thì F2B nó chuyển thành F1. Là tại ba có quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21, chưa có gia đình. Rồi sau đó con lập cưới chồng, thì là lúc đó là ba quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình, là chuyển thành rồi F2A, thành F2B, thành F1, thành F3. Là ăn thua cái trạng trong cái giai đoạn nào mà mình vô quốc tịch nha.
Yeah. Yeah, cảm ơn luật sư. Câu hỏi nữa là tôi bảo lãnh con trai tôi diện F3, sau đó do đứa con trai này ly hôn nên nó chuyển thành F1, giống như hồi nãy luật sư có nói đó. Thì cái ngày ưu tiên là tháng 1 năm 2017 và cái ngày approve là 26 tháng 7 2017. Hỏi là nếu mà con trai vừa xin đi du lịch theo visa B1, B2 gì đó, thì nếu con trai qua Mỹ thăm tôi thì con trai có thể nộp hồ sơ I-485 năm Mỹ để xin thẻ xanh được không?
Ok, nào hang on, là nộp hồ sơ là ngày mấy?
Nộp cái nói chỉ nói ngày ưu tiên là 8 tháng 1 2017 và ngày được approve là 26 tháng 7 năm 2007.
8 tháng 1, 26 tháng 7, cùng năm là nộp vô và cùng năm là được chấp thuận. So khi mà tính visa bulletin thì không có quan tâm cái ngày được chấp thuận nha. Nói chung là mình quan tâm cái ngày mà priority date hơn ngày ưu tiên đó. Cái ngày ưu tiên là diễn tháng 1 2017, đúng không? F3 là người ta đang giải quyết tới 8 tháng 1 2009. Tuy nhiên khi mà con ly dị, thì nó đi từ F3 chuyển thành F1, là ba quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. F1 thì người ta đang giải quyết 1 tháng 1 2015, nộp là tháng 1 2017. Okay. Tuy nhiên, đôi khi trong visa bulletin, trong tình trạng hiển nhiên, mình có thể là dùng cái table B, có thể tùy tháng nha, mà một lần nữa thì rất là cẩn thận là đọc cho kỹ, hoặc là kiếm một sư chuyên bị chú người ta nghiên cứu cái visa bulletin. Hiện tại là cái table B của visa bulletin của tháng 12 thì là trong cái tình trạng chuyển nhiệm tới F1 thì là những hồ sơ nộp trước 1 tháng 9 2017, thì được quyền chuyển nhiệm. Ok, yes, cái ngày ưu tiên là 1 tháng 1 2015, nhưng cái ngày chuyển nhiệm là 1 tháng 9 2017. Thì trong cái trường hợp mà F1 nghĩa là ba quốc tịch và lãnh dịch con trên 21 không có gia đình mà nộp cho tháng 1 2017, thì hiện tại nếu đang có mặt ở Mỹ được quyền chuyển nhiệm, là tại vì cái đó là trước ngày 1 tháng 9 2017 cho diện chuyển nhiệm của F1 nha.
Yeah. Thì xin cái đơn gì đó I-485 tại Mỹ để mà cấp thẻ xanh, phải không luật sư? Cái đó là xin cấp thẻ xanh.
So vì visa nó tới, mình sử dụng cái đơn I-485 căn cứ theo cái đơn I-130 nộp từ hồi tháng 1 2017, là vì mình là cái diện F1 thì là visa nó tới. Khi visa nó tới thì mình được quyền nộp đơn I-485 để chuyển nhiệm.
Nếu mà chuyển nhiệm tại Mỹ có thể sanh thì cái người này có hai đứa con, còn ở Việt Nam thì hai đứa con nó như thế nào luật sư?
Ví dụ như là ông nội đứng là bà lãnh cho con trai là ba của hai đứa nhỏ ở Việt Nam, ba đi du lịch qua Mỹ chuyển nhiệm. Ví dụ như lấy được sanh đi, mình có một trong hai cách, Cách tiền đó là mình có thể làm cái thủ tục để cho hai đứa bé ăn theo, nó gọi là follow the joint mật định 824, để cho hai bé ăn theo ba, tại vì ba đã định cư ở Mỹ, đã lấy được thân tình diện ông nội và lãnh. Ví dụ, cái đó là một đường để kéo hai đứa bé phỏng vấn lãnh sự, vẫn phỏng vấn lãnh sự nhưng mà ăn theo ba. Cái đường thứ nhì thì là ba qua tới Mỹ thì muốn thì mở một cái hồ sơ mới FIA, ba thể thân và lãnh con dưới 21 ở Việt Nam chưa có dừng. Thì nói chung là nó cũng mấy năm vậy.
Ừ, nhưng mà cách nào nhanh hơn luật sư?
Thường thường là follow to join là tại FIA hiện tại 4 năm rưỡi. Ngày xưa nó đã, ngày xưa nó current, ngày xưa cỡ 5 rưỡi, 2 năm là tại. Nhưng mà gần đây Visible Leader nó chậm lại, FIA nó chậm, nó giải quyết tới hiện tại là tháng 2, 2019 là hơn 4 năm rưỡi. Thì hiện tại nếu mà nói chuyện mà ăn theo, follow to join thì là đi cái đường đó thì lại hơn.
Cảm ơn luật sư. Và chương trình xin chào vị thính giả mới gọi luôn. Hello. Hello. Dạ chương trình xin chào ạ. Dạ anh làm vui lòng tắt cái radio nó bị tiếng vang đó anh.
Hello.
Dạ rồi xin nghe.
Hello.
Dạ rồi chào anh, cho biết quý danh.
Dạ tôi tên Đức, tôi có một câu hỏi muốn xin hỏi luật sư Cao và cảm ơn anh Dũng Liêm đã bắt phone của tôi. Tôi có một người em dâu đó thì mới đây được đi phỏng vấn ở bên Việt Nam mà lấy chồng có quốc tịch Mỹ. Nhưng mà vô đó rồi cái viện anh sự đó sao biểu là hồ sơ của em tôi upload ở trên trên mạng bảo thì đọc không có được thì từ chối và bảo về dù con gái tôi đã có đưa tất cả hồ sơ chính dấu mang đi theo thì cái vị lãnh sự không chịu đọc và cứ về là upload lại trên mạng đi rồi upload tất cả mọi thứ lại đó thì bây giờ tôi xin hỏi luật sư có cách thức nào để mà mình khiếu lại về mình không phải vì lãnh sự này không có đọc hồ sơ tất cả và chỉ nói là không đọc lại trên mạng mà đã up có cái không đọc được thì lấy làm lạ đó thưa luật sư bây giờ chúng tôi nên làm như thế nào ạ?
Thật sự là người ta chưa từ chối đâu anh. Okay. Trong cái thời điểm hiện tại nha, trong cái thời điểm hiện tại, Tổng lãnh quán của Mỹ ở Sài Gòn, sở di trú của Mỹ ở Mỹ, địa phương ở Dallas, ở Houston, người ta sử dụng cái hệ thống mà e-file nhiều lắm nha. Nghĩa là electronic file, nghĩa là hồ sơ ở trên mạng. Những cái hồ sơ ở di trú ở Mỹ, mình có thể upload trong cái tài khoản riêng của mình, hồ sơ di trú, mà ngày trong vài ngày là sở di trú nhận được liền. Ở Việt Nam, ở Tổng lãnh sự quán ở Việt Nam, trước khi đi phỏng vấn vợ chồng hay gì đó ở Sài Gòn đi, hai vợ chồng có thể upload hết những cái bằng chứng trong cái tài khoản của mình. Mình có thể là scan rồi gửi vô trong cái account của mình và Tổng lãnh sự sẽ nhận được liền. Chính vì lý do đó mà cái anh chàng phỏng vấn ở lãnh sự, anh nhất định là không có muốn coi những cái tấm hình album đồ này kia, anh chỉ muốn coi những gì trong cái hệ thống mà mình upload thôi. Thì chính vì lý do đó người ta mới nói là thôi đi về upload thôi, hết những cái thông tin, những cái bằng chứng vợ chồng đi, có đám cưới, đám hỏi, nhà trang, tàu, vân vân. Nộp hết lên rồi người ta sẽ coi lại, người ta sẽ duyệt. Nếu mà đoán không đúng người ta chưa từ chối đâu anh ơi.
Thì nếu mà trường hợp mà như vậy thì làm sao mình tìm hiểu được thêm được không, đưa luật sư? Có cách nào tìm hiểu thêm được không ạ?
Bọn người ta sẽ hướng dẫn mình là mình về rồi mình upload lên đúng không? Thì mình làm theo thôi.
Upload là một tháng này rồi, đã trên một tháng này rồi đấy.
Cái vấn đề là một khi mà đã bị dướng rồi đó, là dướng nghĩa là đi phỏng vấn xong mà chưa kết thúc, nghĩa là phỏng vấn xong rồi nó có thêm vấn đề và bổ túc hồ sơ đó, thì là đôi khi lãnh sự nó ngầm lâu lắm anh. Thường thường là phải đợi mấy tháng mình mới được quyền hỏi. Ở trong cái trang mạng của lãnh sự quán của Mỹ nha, ở Việt Nam nó có một cái trang mạng nó gọi là cái inquiry page, một cái trang mạng mà mình có thể là đặt câu hỏi. Thì mình sẽ vô đó, mình sẽ bấm vô cái inquiry, mình sẽ bấm vô cái số hồ sơ ACM number này kia. Xong rồi mình sẽ đặt vấn đề là phỏng vấn hình tháng rồi, sao không có kết quả, có thắc mắc gì không, có cần gì nữa không. Nó có cái trang mạng inquiry page chứ anh có thể lên đó, hy vọng lên bỏ vô đó, không biết người lãnh sự có trả lời hay không, nhưng mà anh có thể là hỏi.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Xin chúc luật sư sức khỏe tốt, cũng như Dũng Liêm sức khỏe tốt giúp đỡ cộng đồng. Xin chào luật sư.
Cảm ơn anh. Chúc anh may mắn nha. Và thưa quý vị, xin mời quý vị tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, trước đây đó thì cũng cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước.
Dạ vâng.
Dạ chương trình xin chào. Hello.
Hello.
Dạ chào chị.
Em tên là Kim. Cho em hỏi là chồng em có quốc tịch, muốn bảo lãnh con của chồng em trên 21 tuổi. Nhưng mà em là mẹ kế, em có thể đứng chung hồ sơ để bảo lãnh chung được không ạ?
Ok, nào. Chồng có quốc tịch.
Dạ.
Bảo lãnh cho con ruột.
Dạ.
Chị nói lại chị, là dưới 21.
Trên 21 tuổi là con của chồng em á. mà em là mẹ sao em có thể đứng chung hồ sơ để bảo lãnh luôn với chồng em được không ạ?
À, thường thường là khi mà bà lãnh định cư thì chỉ cần có người, chị ơi, cái người mà liên quan tới bé thôi. À, dạ. Ngoài trừ là có một cái quyền lợi nào khác mà lợi hơn á, thì chị đứng ra thì nó tốt hơn á, thì quả may đi cái đường khác. Còn nói chung là khi hồ sơ di trú thì không ai đứng chung với nhau để bà lãnh chị.
Tại vì em sợ giống như nửa chừng mà chồng em có chuyện gì thì em sẽ nói tiếp hồ sơ đó. Vậy là không được hả luật sư?
Nếu mà chị có đủ điều kiện thì chị có thể mở hồ sơ riêng bà lãnh cho bé. Ví dụ đi, em cho ví dụ nha. Ví dụ như là chị với chồng cưới là trước khi bé 18 tuổi. Ví dụ thôi, đúng không?
Chị có thể là
má sau có thể là bà lãnh cho con riêng của chồng. Miễn sao là chị làm những cái thông trước khi đó. Thì chị sẽ mở một cái hồ sơ riêng. Thì trong cái trường hợp mà ảnh qua đời thì má sau vẫn tiếp tục cái hồ sơ riêng của má sau. Hai cái hồ sơ nó độc lập với nhau. Hai cái nó chạy song song nhưng mà nó không có liên quan tới nhau.
Ok, vậy là cũng như nếu vậy thì em mở một thêm cái hồ sơ riêng của em.
Nếu có đủ điều kiện.
Nếu điều kiện chồng em với lại em mà kết hôn bé nó chưa tới 18 tuổi à?
Dạ đúng chị, nếu mà cái giấy kết hôn nha là giữa chị và chồng là trước khi đứa con riêng của chồng 18 tuổi thì chị được quyền bà lãnh, má sau được quyền mở hồ sơ bà lãnh cho con riêng của chồng. Dạ.
Ok, dạ, dạ, cảm ơn luật sư nha.
Dạ, rồi, dạ. Cảm ơn chị nha, chúc chị mọi việc suôn sẻ. Xin mời vị thính giả kế tiếp, hello.
Hello, dạ, cho em hỏi là anh em bây giờ bảo lãnh là bao nhiêu năm vậy anh?
Dạ, mấy chục.
Em hỏi là bao
nhiêu? Dạ, mấy chục năm anh ơi. Anh soi anh ơi. Gần đây bây giờ visa bulletin nó không có chạy anh ơi. Anh chị em xin lỗi anh nha, đã hai ngày
tháng tư. Mấy tờ bỏ vô ba năm rồi mà em không biết nên em muốn hỏi thử coi là còn bao nhiêu năm nữa.
No, bây giờ nó đang giải quyết tới 22/4 hay là 7 anh. Nhưng mà ý của Michael là 2-3 năm này nó nằm tháng 3/4 hay là 7 lâu lắm rồi. 2 năm rồi hơn nữa anh ơi. Em cũng chẳng biết bao giờ là nó chạy lại nữa. Nhưng mà nói chung là tháng nào như tháng nào.
Có 15 năm không anh?
Chắc là hơn á. Bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 4 hay là 7 anh. Mình nó là tháng 12/2023 rồi.
Còn cái diện mà đầu tư EB5 á là bây giờ là bao nhiêu tiền mà mấy năm mới được đi anh?
Hiện tại là cái luật mới là mức tối thiểu là 800.000 đô anh. Ăn thua là cái cách mà mình đầu tư. Nếu mà hên có thể là trong vòng năm, nhưng mà nếu mà bình thường thì Michael nghĩ cỡ 2.5-3 năm thì lấy được tài sản.
2.5-3 năm, nhưng mà mình qua 2.5-3 năm sau đó là thẻ xanh 2 năm sau đó nó mới phỏng vấn lại, mình mới có thẻ xanh 10 năm anh.
Thường thường là thẻ xanh 2 năm qua 10 năm không có phỏng vấn anh. Thường thường là mình chỉ có nộp cái thủ tục chứng minh, gỡ điều kiện chứng minh mà các là mình đã tạo 10 công việc bằng giấy tờ tài chính, giấy tờ mà kinh tế này kia vân vân, chứ không có phỏng vấn anh ơi. Một là tạo ra 10 công việc, hai là không.
Rồi cho em hỏi một cái nữa không, cái EB3 á là cái đó nếu mà mình có cái nghề ở Việt Nam mà giống như IT hay này nọ, mình có apply vô mình đi qua đây được không ạ?
Cái câu hỏi là có được hay không thì đương nhiên là có thể là được. Okay, nhưng mà cái vấn đề là nó rất là chậm anh. EBC nó có mấy dạng khác nhau. Ví dụ như là giống như anh nói, IT là mấy người mà bằng cử nhân hay là có nhiều kinh nghiệm làm programmer, làm kỹ sư, làm gì đó. Thì là theo cái chương trình H1B thì H1B thì có thể đi làm được, nhưng mà cái vấn đề lấy thẻ xanh thì chắc hơi lâu. Còn mà EBC mà skill and skill lao động phổ thông thì cái đó lâu anh, 4-5 tháng. Dạ.
Ok, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh trên đài, dạ, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn anh nha, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Có một câu hỏi là trước đây á, Dũng Nghiêm cũng như nhiều người vẫn thường hỏi luật sư là khi người bảo lãnh mất á, thì cái hồ sơ đó coi như là cũng như là chết theo người đó luôn. Đó thì trừ có những trường hợp nhân đạo, nhưng mà có một cái vấn đề này là những người mà đương đơn chính trong cái hồ sơ bảo lãnh đó, có nghĩa là cái người mà đứng cái hồ sơ mà được bảo lãnh đó luật sư, thì nếu mà họ người đó mất thì những người ăn theo có được xét nhân đạo không thưa luật sư?
Cái người được bảo lãnh ở Việt Nam, ví dụ như là người đứng đơn chính
á, dạ
cái ông anh ở Mỹ, có quốc tịch Mỹ, bảo lãnh cho ông em ở Việt Nam ông em có bà vợ, có bốn đứa con. Ok. Thì bây giờ mở hồ sơ được hết 4 năm thì ông em ở Việt Nam qua đời, ông em là em ruột của cái ông anh quốc tịch Mỹ ở bên Mỹ. Ok. Thì là cái câu hỏi là khi cái người được và lãnh, cái người chứng chính, cái người đứng tên hồ sơ được và lãnh nhau qua đời thì sao? Không có đường cứu luôn. Là hồ sơ nó hủy hết anh. Nếu mà ông anh quốc tịch Mỹ ở bên Mỹ qua đời, quả may còn thay thế được, tiếp tục hồ sơ được. Nhưng cái người mà được và lãnh, cái người mà chính, cái người ông em ở Việt Nam á, cái anh quốc tịch á, mà qua đời là có hồ sơ bị hủy luôn. Vợ con không ai được ăn theo.
Tiếc quá ha, cậu luật sư ha. Nhưng mà giả sử như cái cũng trường hợp đó, nhưng mà đã phỏng vấn rồi, đậu rồi, nhưng mà chưa kịp lên máy bay thì xảy ra cái sự trục trặc đó thì nó cũng giống vậy hay nó khác đó, luật sư?
Dạ vâng. So, cái trường hợp giống y đó, ông anh cũng bảo lãnh ông em, bây giờ là 17 năm sau rồi, bây giờ là phỏng vấn mới xong rồi, khám sức khỏe đâu ở đó hết, lãnh sự gửi cái visa cho cả gia đình, hai vợ chồng, bốn đứa nhỏ, đang sắp xếp đồ đạc này kia, mua vé máy bay, nhưng giống như anh Dũng Nghiêm nói, chưa kịp lên máy bay thì là ông anh qua đời hay ông em qua đời, cả hai đi, trong trường hợp cả hai ai qua đời cũng hồ sơ cũng bị hủy hết. Thì cái câu hỏi là lúc nào thì là hoàn tất mà không bị hủy nữa, thì là khi gia đình bay qua tới Mỹ, qua hải quan Mỹ người ta bấm dấu cái là mình là thường trú rồi. Ok. Khi là thường trú rồi, ông anh ổng qua đời cũng chẳng sao, mà ông em ổng qua đời thì vợ con cũng lấy được thẻ sinh. Okay. So cái câu trả lời là qua hải quan Mỹ. Làm gì làm, bằng giá nào, qua hải quan Mỹ bấm dấu cái là mình thường trú rồi, là ai muốn chết thì ổng ta.
Bởi vậy rút kinh nghiệm, nếu mà những quý vị nào nghe chương trình này qua pháp có visa qua liền hay luật sư ha?
Có ai mà bị bệnh giống như ông em ổng bị bệnh này bệnh kia, hay là ông anh ở bên Mỹ bị bệnh rồi, bị ung thư bị gì đó, một khi phỏng vấn xong là làm liền, trong vòng 1-2 ngày là bay qua tới Mỹ, qua hải quan cái thường trú rồi, ai muốn làm gì làm.
Rồi cảm ơn luật sư. Và chương trình xin chào vị khán giả trên đường giấy.
Hello.
Dạ chào anh.
Chào anh và luật sư Michael Cao.
Dạ. Chào anh.
Luật sư Michael Cao, cho em hỏi thăm một chút xíu. Em qua đây, em tên Cường. Em qua đây năm 2020 á, mà năm 2021 em bị bắt về bảo hành gia đình á anh.
Bị gì?
Bị cảnh sát bắt á.
Nhưng mà vụ gì đó?
Dạ, vụ mà cãi lộn với vợ á.
Ok, domestic. Ok, rồi, anh nói tiếp.
Rồi sau đó là 6 tháng sau, em ra tòa nó dismiss cái case á. Giờ sau đó em muốn hỏi luật sư, nếu mà thí dụ em dismiss cái case á, giờ tới 5 năm sau á, em thi quốc tịch có ảnh hưởng gì không, thưa luật sư?
Ok, thường thường á, là cái chữ dismiss nó dễ hiểu lầm lắm nha. Dismiss nghĩa là tòa không xử, đúng không? Nghĩa là bên nhà nước nhả hồ sơ không có xử anh. Hay là người ta có xử?
Em cũng không rõ, nó nói luật sư đã bãi bỏ, không đủ
bằng chứng
để mà xử.
Không đủ bằng chứng để xử anh. Nói chung là... Dạ. Ví dụ thôi, mà còn cho ví dụ không nhất thiết là trường hợp của anh nha. Giống như là vợ ông chồng, bà vợ gây lộn nhau, ai quýnh nhau đâu không biết. Nhưng mà giờ bà vợ bảo gọi cảnh sát tới, cũng bắt con chồng vô tù đừng đêm hay đêm gì đó, rồi nhả ra. Rồi 2 tháng sau nhà nước nói là thôi cái hồ sơ này không có đủ điều kiện để xử. Tại vì bà vợ bà không chịu cooperate, bà không chịu giúp nhà nước. Không có ra bằng chứng là sẽ không, bây giờ nhà nước người ta nhả, người ta bỏ hồ sơ, ví dụ như cái đó là dismiss đi. Ok, thì là trong cái trường hợp mà dismiss hồ sơ mà bị nhả đó, nghĩa là nhà nước không có xử nha, thì cũng coi như là không có hình sự gì xảy ra. Coi như là không vụ gì xảy ra.
Nhưng mà anh Michael, thưa luật sư, em hỏi nếu mà thí dụ như cái khe của em như vậy, em có passport ở trong cái hồ sơ không, thưa Michael, thưa luật sư?
So, cái câu trả lời là coi như không chuyện gì xảy ra, anh qua đây 20-25 là anh đủ điều kiện anh vô quốc tịch Mỹ. Không chuyện gì xảy ra, coi như là anh không bị vết gì hết, anh không bị, tại vì nó không có sự mà, không có sự là không ai đúng hay sai, đúng không, anh không có lỗi.
Vậy tới chừng mình làm hồ sơ thi quốc tịch là mình dẫn điền là mình bị cảnh sát bắt hay là mình không có điền, thưa luật sư?
Anh phải điền anh, là tại vì cái câu hỏi là anh có bao giờ bị dịch, bị arrest chưa? Yes. Ok, là tại vì cảnh sát ở nhà bắt anh vô tù. Anh có bị ở trong tù không? Yes, anh ở tù một đêm. Anh có bị xử conviction không? Không, là tại vì người ta không xử. Anh có bị là ghép án không, bị cái gì, bị xử không là không. Anh hiểu ý em nói. So, những cái gì đúng mà anh phải ghi có, những cái gì mà không có xử thì anh ghi là không có xử. Rồi khi mà vô đó anh giải thích cho anh ta nghe.
Dạ, vậy em cảm ơn luật sư Michael.
Dạ,
cảm ơn anh Trọng Tài.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Và chương trình đón vị thính giả kế tiếp. Hello. Hello.
Hello.
Dạ chào chị, xin chị cho biết quý danh.
Ồ, dạ em tên Hà.
Dạ, mời chị.
À, dạ em muốn hỏi nè, giống như lúc nãy em có một cái anh hỏi, nếu mà bây giờ cái chuyện mà phỏng vấn mà vậy anh chị em bảo lãnh cho nhau á, rồi bây giờ ví dụ như phỏng vấn mà bây giờ cái người mà người anh được vợ được bảo lãnh á, mà anh không đi mà giờ vợ con đi có được không? Không được luôn.
Dạ không chị, là một lần nữa nha, là cái người chính, cái người mà được bảo lãnh, cái người mà ông em ruột ở Việt Nam đó, ông anh ruột là công tịch Mỹ, ông bảo lãnh cho người em ruột đó, cái anh đó là cái anh chính. Ok, ảnh phải định cư thì mấy người kia mới ăn theo được. Ok,
bây giờ even pass phỏng vấn rồi cũng phải đi, mấy người kia mới được đi.
Yes, so ảnh định thì là mấy người kia mới được ăn theo. Ảnh không có định cư, mấy người không định cư được. Mà trước khi mà bay qua tới Mỹ mà qua hải quan định cư mà qua đời là mấy người kia là héo hết, không ăn theo được hết.
Ok, dạ anh cảm ơn luật sư.
Dạ rồi,
dạ,
quan trọng đừng chọc giận người đơn đơn chính ha chị. Dạ rồi, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello. Hello.
Dạ, hello, dạ chào luật sư, chào anh. Cho em hỏi là cái em hôm bữa em có làm cái passport đó luật sư, nhưng mà cái tên mình, cái middle name mình có hai cái middle name á, mình có hai middle name mà mình đi thì có hai middle name, nhưng mà cái passport nó gửi nó bỏ hết thì sao sao sư?
Nó căn cứ theo cái bằng quốc tịch của chị đúng không?
Không, cái bằng thì có hai chữ middle name. Nhưng mà cái passport lúc trước nó có một, à cho khi lần này cái mình muốn sửa lại cho đúng với cái bằng quốc tịch á, nhưng mà lần này mình điền hai cái, mình có gửi cái bằng quốc tịch lên cho nó, nhưng mà nó làm theo cái passport cũ, là tức là có nó bỏ một cái middle name.
Ồ, sao nhưng mà tại sao là cái passport cũ với là cái bằng quốc tịch là của chị nó không có giống nhau chị?
Tại vì hồi trước khi làm cái này, làm cái passport, cái điền cái tên, tại mình thấy trong hôm trước yeah. Là cái passport, cái bằng quốc tịch đó nó cái nó tên cái middle name cũng lên cái tên, rồi mới đi sửa lại được, xong mới làm cái passport cho nó mát, nhưng mà mình làm cái passport mình điền đúng như giống như cái bằng quốc tịch đó.
Oh no, là chị có làm thủ tục đổi tên ở ngoài tòa?
Dạ có.
Oh ok, nếu mà chị đổi tên ở ngoài tòa sau khi chị dấu tịch Mỹ nha, sau khi chị dấu tịch, nếu mà chị làm thủ tục mà petition for change shadow là đổi tên ở ngoài tòa đó, thì là những cái gì tòa cấp ra sau khi khi mà ông trên đó ông ký cái là cái tên mới của chị là cái tên đúng, cái bằng quốc tịch cũ nó không đúng đó chị ơi.
Không, cái bằng quốc tịch này bằng quốc tịch mới luật sư, nó gì mà đổi, đúng rồi, đổi đúng rồi, nhưng mà mình muốn làm cái passport thì nó cũng giống như cái đúng như bằng quốc tịch đó, nhưng mà mình điền middle name có hai cái mà xong mình gửi đi, nó gửi cái passport về có một cái là mất hết một cái, bỏ giống như tại cái cũ cái trước đó mình điền có một cái luật sư, cái sau này cái mình mới sửa lại cho nó giống đó.
Dạ chắc là qua thường thường là theo luật là nó phải làm theo đúng cái bằng quốc tịch, nếu mà bằng quốc tịch là cuối cùng
không biết sao nó bỏ của mình cái nó có gửi cái miếng giấy á, nó có gửi cái miếng giấy chúng ta lá thư, nó ghi là nó đánh dấu giống như nó đánh cái mắt á, nó là theo cái passport cũ.
Dạ
không biết vậy có sao không luật sư?
Bảo thường là cái first name last name là quan trọng nhất, nhưng mà thường thường mình vẫn muốn là cái tên ở trong hộ chiếu là giống tên ở trên bản quốc tịch.
Dạ,
cái tên
dạ.
Của trên bản quốc tịch là cái tên official, là tên đúng.
Dạ mà giờ nó bỏ mình mất một cái, không biết mình phải làm sao mình.
Well, nếu không thì mất dí lắm á nghe, mà mất là chị làm mất cái bản quốc tịch, xin lỗi, mất cái passport, xong rồi chị điền đơn mới gì, cái đơn là giá 82-21 gì đó, giống như là chị làm lại hộ chiếu mới, chị hiểu. Thì là nó sẽ
dạ không cái này không cái này á, là mình mới làm cái passport năm ngoái luôn á, cái là lúc đó chưa có tên, là cái mình cái tên mình mới làm mới bỏ quốc tịch, không có mất, mình đổi cái là mình ghi cái trong cái passport hỏi lý do á, là mình ghi là đổi tên thì mình có gửi cái bằng quốc tịch theo kèm theo mới á, mà sao nó cũng bỏ một cái nó giống má vậy, nó làm theo cái cũ.
Dạ yeah. Well là chỉ có đổi tên sau khi dấu tịch, đổi tên theo trên ngoài tòa.
không, vô quốc tịch nó không có đổi tên, mà hôm mình vô quốc tịch nó đổi cái tên, cái ví đồ nem của mình nó bỏ lên first name luật sư, rồi cái đi sửa lại, rồi sửa lại đúng,
đi
nó gửi về đúng
chị,
tên
đi, rồi,
mình mới làm cái bắt coi cái bắt coi mình ghi cái ví đồ nem điền ta chữ nó giống như quốc tịch. Nhưng mà trên cái chỗ nó gửi cái passport mới về, nó bỏ hết một cái, nó làm theo cái passport cũ.
Dạ, mà có phải coi lại giấy tờ với chị ơi, tại vì hồi nãy giờ chị nói mà vẫn không hiểu.
Vậy thì nếu mà đi thì đem đưa lại cái passport mới cho mình được không được?
Nếu mà đoán không đúng chắc là không có khó dữ đâu chị ơi. Nhưng mà nếu mà chị muốn vậy chị có thể hẹn gặp văn phòng chị, nhưng mà em nghĩ là chị làm là đúng hết rồi, chị có vấn đề là không biết lý do tại sao nó không có dùng cái tên mới. Dạ.
Tại vì mà bị chắc nó cũng giống như nó còn siêu lúc mà cái cũ cái passport cũ nữa, mình ghi có một cái đồ cái mới để mình ghi hai cái miếng đồ, chắc nó không biết làm sao mà cái mới nó bỏ như cái bản quốc tịch mới kèm theo á.
Dạ. Chắc là dạ, chị muốn mình có thể hẹn gặp chị ơi để cái gì mà cậu coi lại, lúc đó mà cậu mới nói chính xác. Dạ.
Dạ. Cảm ơn.
Rồi, cảm ơn chị.
Vậy em đi ra ngoài chỗ luật sư, chỗ Mai Sài Gòn hả luật sư?
Dạ, có gì để chắc sắp có bây giờ mà cô cho số điện thoại liên lạc, chị đã liên lạc trước rồi cái hẹn gặp nha.
Dạ.
Thưa quý thính giả, dạ rồi, cảm ơn chị. Thưa quý thính giả, chương trình Di chú và nhập tờ xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ hoặc hướng dẫn của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp của quý vị, thì xin mời quý vị gọi vào số thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình và trả lời tất cả những câu hỏi của quý thính giả. Và cảm ơn Dũng Nghiêm cũng xin chúc quý thính giả cũng như luật sư có một ngày còn lại thật yên vui và tràn đầy sức khỏe.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael xin kính chào quý vị và chào Dũng Nghiêm, xin hẹn lại tuần sau.
Vâng, xin chào luật sư và xin hẹn luật sư cùng quý thính giả trong chương trình vào chiều thứ năm tuần tới.